Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Hòa thượng Phương Trượng, trưởng phái đoàn Hồng Pháp Âu Mỹ. Kính bạch Chư Tôn Đức và kính thưa tất cả đại chúng. Hôm nay chúng ta có buổi giảng cuối cùng của chúng tôi trong cái khóa tu của chùa Hải Đức năm nay. Kính bạch đại chúng là chúng ta sẽ nói với nhau về cái bài kinh là vốn có cái tên đầy đủ của nó là kinh Tất Cả Lậu Hoặc. Đây là một trong những bài kinh nói về cái phương pháp để đoạn trừ phiền não mà chúng ta hay nghe là bảy phương pháp đoạn trừ phiền não. Chúng ta nói về bảy phương pháp đoạn trừ phiền não mà Đức Phật dạy ở trong kinh Tất Cả Lậu Hoặc. Chúng tôi xin được lược sơ qua bảy cái phiền não mà đại chúng trong kinh đã nói. Thứ nhất là phiền não do tri kiến. Thứ hai là phiền não do sự phòng hộ. Thứ ba là phiền não do thọ dụng. Thứ tư là phiền não do kham nhẫn. Thứ năm là phiền não do tránh né. Thứ sáu phiền não do trừ diệt. Và thứ bảy là phiền não do sự tu tập. Đây là bảy cái loại được xếp vào trong nhiều là bảy cách để cho tất cả đại chúng có thể tiếp cận một cách rất dễ dàng. Phiền não do tri kiến đoạn trừ, đây là một trong những cái mà chúng ta thấy là cái sự hiểu biết của mình ông bà mình nói, hoặc là có một câu nói là phiền não khởi là giai do đa sự, thị phi sanh là chỉ vị đa ngôn. Phiền não nó khởi lên là do mình nhiều chuyện. Đúng sai phải quấy của cuộc đời nó xảy ra là cũng do mình nói tới nói lui mà nó hình thành. Thì cái phiền não thứ nhất là do cái tri kiến. Tri kiến ở đây tức là cái nhìn, cái thấy, cái sự hiểu biết. Phiền não nó khởi lên do sự hiểu biết của mình. Có nghĩa là nó do cái khả năng của mình. Đôi khi mình nhận thức nó chưa đủ, mình nhận thức nó chưa đúng, chưa trọn vẹn, chưa chính xác. Cho nên những cái phiền não nó khởi đến đối với mình. Thế thì cái phiền não thứ nhất này như thế nào? Này các tỳ kheo, ở đây có những kẻ vô văn phàm phu. Vô văn phàm phu tức là trong kinh điển hay sử dụng cái từ vô văn phàm phu là chỉ cho những người đời ít học, ít biết, ít lắng nghe giáo pháp. Thì Đức Thế Tôn dùng cái từ là vô văn phàm phu. Có những kẻ vô văn phàm phu ít nghe, không thấy các bậc hiền thánh, không thuần thục các pháp của các bậc thánh, không tu tập các pháp của các bậc thánh, không tuệ tri, tức là sự hiểu rõ các pháp cần phải tác ý và các pháp không cần phải tác ý. Chúng ta nghe rõ ha. Có nghĩa là Ngài nói là các những người vô văn phàm phu, những người đời đó ít có nghe pháp, ít có tu tập, ít có theo các cách, cái lối, cái suy nghĩ, cái diễn đạt của các vị thánh, của các vị tu tập. Cho nên người ta ghét cái muộn phiền, người ta đem vào trong người mình có muộn phiền rất ư là dễ dàng. Thay vì những vị tu tập đó thì người ta sẽ dễ dàng để có thể thoát ra khỏi cái phiền não. Tuy nhiên đối với những người thế gian thì đụng một chút là họ phiền não, hở một chút là họ chấp chặt. Chính vì cái sự chấp chặt của họ đó mà họ đem vào cái sự phiền não. Còn đối với lại những người có tu tập thì người ta biết cách để hóa giải, và hóa giải một cách rất dễ dàng. Đôi khi chúng ta là những người tu tập, cho nên đôi khi mình có những phiền não chứ không phải không, nhưng phiền não của mình được hóa giải một cách rất nhanh chóng. Có thể là chỉ cần 5 phút thôi là mình không còn phiền não nữa. Chỉ cần 5 phút thôi là mình đã cắt đứt cái sợi dây phiền não rồi. Tuy nhiên đối với những người mà trong kinh diễn tả là vô văn phàm phu thì người ta ôm ấp cái nỗi đau khổ, cái nỗi phiền muộn đó trong người của họ rất lâu, rất dài. Thì cái phiền não thứ nhất này là do không thuần thục các pháp của các bậc thánh. Thế các pháp của các bậc thánh là gì? Cái mà đơn giản nhất là quán thân vô thường, quán pháp vô ngã và niết bàn tịch tỉnh. Ba cái pháp ấn đó là vô thường, khổ, vô ngã. Thì nếu mà đối với lại một cái pháp nào đó khởi lên mà chúng ta quán nó là đây là cái vô thường, đây là cái sự biến hoại, đây là cái sự sanh diệt, thì chúng ta dễ dàng để mà chúng ta bỏ qua lắm. Còn nếu như người nào mà cứ chấp chặt các pháp của thế gian, cho nó là thường còn, cho đây là của ta, cho đây là tự ngã của ta, cho đây là điều của ta, không ai có thể làm cho nó sai lệch, không ai làm cho nó đúng ý mình, thì những người chấp chặt như thế đó thì người ta đem đau khổ. Cho nên kẻ vô văn phàm phu ít nghe, không thấy các bậc thánh, không thuần thục các pháp của các bậc thánh, không tu tập các pháp của các bậc thánh, không tuệ tri, tức là sự hiểu rõ đó, không có một cái hiểu biết trí tuệ. Các pháp cần phải tác ý và các pháp không cần phải tác ý. Này các tỳ kheo, thế nào là những pháp không cần phải tác ý mà các vị ấy tác ý? Là các pháp mà các vị ấy tác ý, các dục lậu, các hữu lậu, các vô minh lậu chưa sanh thì khiến cho nó sanh khởi, đã sanh thì làm cho nó tăng trưởng. Đây là những pháp mà không cần phải tác ý mà lại tác ý. Là chúng nghe rõ ha? Tức là đối với những các pháp dục lậu, hữu lậu và vô minh lậu. Dục lậu là đối với những cái tham dục. Lậu đây là cái lậu hoặc, tức là cái lỗi lầm. Mình còn hiểu nó là cái mà còn rơi rớt lại của các bậc thánh. Thì nếu như những cái vị nào mà chỉ quan tâm, chỉ chú ý đến những cái lỗi lầm của người, chỉ cái lỗi lầm của mình, rồi những cái dở của người mà không thấy được cái tốt của người, không thấy được cái hay của người, mà chỉ châm bỏm vào cái lỗi lầm của người khác, chỉ ngó cái sai quấy của người thôi, thì những người đó là những người rất xa rời cái cung bậc của các bậc thánh. Đáng lý ra với cái tâm tánh của các bậc thánh là những người mà chỉ chú ý cái tốt của người khác, nhìn cho ra được cái tốt của người khác. Tại vì các bậc đó biết được rằng trong tất cả đã là chúng sanh, đã là vô văn phàm phu thì ai cũng có những lỗi lầm. Mà đôi khi những lỗi lầm đó còn nhiều hơn những cái tốt nữa. Thế thì các bậc thánh làm sao người ta đào ở trong tâm khảm của chúng sanh tìm ra cho được hạt minh châu ở trong đó. Có nghĩa là tìm ra được cái điều nào tốt lành nhất mà còn tiềm ẩn ở trong chúng sanh, để người ta khởi, người ta phát cái bồ đề tâm, để người ta giúp cho cái bồ đề tâm của những cái người kia nó tăng trưởng lên. Còn đối với những kẻ vô văn phàm phu thì người ta lại đi tìm, đi kiếm những cái dở, cái xấu của người, gọi là vạch lá tìm sâu. Phải không? Thật ra trong lá thì rất là nhiều sâu. Không có lá này có thì lá kia có, nhưng mà không phải tất cả các lá nó đều có. Tuy nhiên đối với những kẻ vô văn phàm phu thì họ đi tìm sâu không thôi. Còn đối với những bậc thánh là người ta đi tìm những cái tốt của người đó, người ta lấy những cái chất liệu mà rất hay của người đó, giống như thể là cái con ong mà nó đi hút mật. Có rất nhiều hoa thì nó sẽ đi lựa những cái hoa nào có mật để nó lấy. Và trong một cái bài kệ của Kinh Pháp Cú diễn tả tỳ kheo đi vào làng rất hay như thế này. Như ông chỉ lấy mật thôi, không làm hại sắc hư đài của hoa. Tỳ kheo theo luật nương kinh vào trong nhân thế trung trinh lời nguyện. Nghe hay không? Đó là bài kinh Pháp Cú do Hòa Thượng Nhất Hạnh dịch. Mà chúng tôi rất thích cái bài kinh này. Rất thích cái bốn câu kinh Pháp Cú này. Như ông chỉ lấy mật thôi, không làm hại sắc hư đài của hoa. Tỳ kheo theo luật nương kinh vào trong nhân thế trung trinh lời nguyện. Giống như con ong vậy đó, nó đi vào ở trong cuộc đời này, nó tìm ra những bông hoa, nó chỉ lấy mật của hoa thôi. Mà cái mật hoa đó, xin thưa đại chúng, nó để một thời gian rồi cái hoa kia nó cũng tàn, nó héo, và cái mật kia nó cũng theo hương trời, theo ánh nắng nó sẽ bay đi tàn phai thôi. Thế thì nó chỉ lấy cái ong, nó ong chỉ lấy mật thôi, mà nó không làm tàn hại cái nhan sắc của hoa. Giống như thể là tỳ kheo đi vào trong đời này vậy, chỉ có làm lợi cho nhân gian này mà không tàn hại ai, không làm cho ai phải đau khổ, không làm cho ai phải tan nhà nát cửa, không làm buồn phiền ai trong đời hết. Câu nói rất hay, và đem lại cho đời, đem lại cho cuộc đời này cái mật ngọt mà cái con ong kia nó đi gom góp. Cũng như thế đó. Này các vị tỳ kheo, nhân đây chúng tôi xin nói, trong những cái bản kinh Đức Thế Tôn dạy đó, thường thì Đức Thế Tôn kêu các vị tỳ kheo ra để Đức Thế Tôn dạy. Là những ngày tháng đó thì những cái vị tỳ kheo là những người mà cận kề Đức Thế Tôn nhiều nhất. Mà đệ tử của Đức Thế Tôn bấy giờ thì đi vào không cần phải là đắc y không cần phải là thiết lập một cái đàn tràng xong rồi tam sư thất chứng truyền trao giới pháp, phải không? Mà khi nhận đệ tử thì Đức Thế Tôn chỉ nói là thiện lai tỳ kheo, là người đệ tử đó trở thành tỳ kheo. Chúng ta nhớ ha, chứ không phải là như bây giờ mà mình phải thiết lập ra một cái đàn tràng rồi phải có tam sư thất chứng. Không phải có hòa thượng đàn đầu, không có giáo thọ, không có yết ma xà lê, hoặc không có thất vị tôn chứng. Cho nên là những người đệ tử của Đức Thế Tôn ngày xưa còn là đời như thế đó, nhưng mà vừa bước vào gia nhập giáo đoàn mà được Đức Phật chấp nhận rồi, thì vừa lạy Đức Thế Tôn, Đức Thế Tôn gọi thiện lai tỳ kheo, thì người đó giới thể đầy đủ. Đấy. Cho nên khi mà Đức Thế Tôn dạy những cái bài kinh như thế này, chúng ta đừng nghĩ là Đức Thế Tôn chỉ dạy cho tỳ kheo không, mà đối tượng Đức Thế Tôn dạy những bài kinh này là tất cả chúng ta. Ai cũng có thể nghe được, ai cũng có thể thực hành được, và ai cũng có thể tu tập được, và ai cũng có khả năng chứng được đạo pháp hết, không trừ bất cứ ai hết. Những người nào mà có khả năng nghe, có khả năng thông hiểu, có khả năng thực tập, thực hành, thì người đó đều chứng được đạo. Cho nên, này các tỳ kheo, thế nào là những pháp không cần phải tác ý mà vị ấy tác ý? Tức là những pháp của thế gian không cần phải để tâm thức mình vào, không cần phải chăm bẩm vào đó, nhưng mà mình lại chăm bẩm vô những chuyện không đâu. Chăm bẩm vô những chuyện hơn thua được mất tốt xấu ganh ghét của cuộc đời. Cho nên mình bị nó lôi cuốn, mình bị nó chìm đắm. Cho nên đối với những vị thánh là người ta không chú ý đến những chuyện hơn thua được mất tốt xấu buồn vui của dòng đời. Mà các vị đó thực hành chánh niệm, thực hành những pháp quán để người đó loại trừ những cái tâm bất thiện của mình. Thì đối với lại những bậc thánh thì người ta như thế. Còn đối với những người vô văn phàm phu thì họ chỉ chăm bẩm đến những cái lỗi, cái xấu của người, rồi nói tới, nói lui, nói xuôi, nói ngược. Thì đối với những cái cung bậc như vậy thì người ta ghét in cái phiền não rất nhanh và rất lâu dài. Là các pháp mà vị ấy tác ý, các dục lậu, các hữu lậu và các vô minh lậu chưa sanh thì khiến cho sanh. Tức là những cái gì mà nó xấu, nó ác á, tuy là mọi người chưa biết, nhưng mà nhờ cái cung bậc của mình, nhờ các vị ấy nói mà đâm ra thiên hạ đều biết hết. Có thể là một cái chuyện gì đó nó xấu, nó ác, nhưng mà không ai biết. Nhưng mà rồi qua một người nhiều chuyện, hai người nhiều chuyện, ba người nhiều chuyện, đâm ra cả chùa biết luôn. Thế là tất cả chúng ta đều trở thành người nhiều chuyện hết. Tức là cái sai trái mà chúng ta không ngăn ngừa, chúng ta không biết cách để đoạn trừ, không biết cách diệt nó ngay từ lúc nó phát sinh, mà mình đi tiếp tay cho nó để làm cho cái điều đó nó tăng hơn lên, mà mình cũng không biết cái điều đó đúng hay sai nữa. Mà chúng ta cứ đi rêu rao với nhau, đi nói chuyện với nhau, và coi như đó là một điều mà để mình cần phải nói. Thì xin thưa đại chúng, cái phương pháp tu tập nó dễ vô cùng, ở chỗ là chúng ta hãy tránh đi những cái sa đà trong cái thế sự. Nếu mà đã là tu tập Phật pháp thì nên tránh những cái sa đà về thế sự. Chúng ta chỉ nên gặp gỡ nhau, nên bàn luận với nhau những ý nghĩa của kinh điển, những ý nghĩa của Phật pháp. Còn chuyện ông nọ bà kia, trời ơi, cái đó nó quá trời quá đất rồi. Có đúng thế không? Chúng ta là những người sống ở ngoài đời, hơn cũng có, thua cũng có, được cũng có, mất cũng có, buồn cũng có, vui cũng có. Đó là cung bậc của đời sống thôi. Không hà tất chi mà mình phải đem những cái chuyện đó ra để mình nói cho nhau nghe thêm nữa. Tại vì chúng ta đã đầy đủ hết rồi. Những cái cung bậc của đời sống, đau khổ của dòng đời này, chẳng những kiếp này mà đã vô lượng kiếp về trước, mình đã thiên di biết bao nhiêu cái cung bậc của đời sống. Đau khổ cỡ nào mình cũng có, xấu xa cỡ nào mình cũng có, và tốt lành bao nhiêu mình cũng có. Tuy nhiên, ngày hôm nay đây, biết được giáo pháp thì chúng ta nên thiện thệ trong cái giáo pháp, tránh xa những cái bờ mé của thế gian, thì lúc đó mình sẽ tránh được cái phiền não. Này các tỳ kheo, thế nào là các pháp cần phải tác ý và các vị ấy cần phải tác ý? Tức là những pháp nào là những cái pháp cần phải phát triển hơn để suy nghĩ thêm hơn? Là các pháp là những dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu chưa sanh thì đừng có cho nó sanh khởi. Những cái nào mà đã sanh khởi rồi thì hãy diệt trừ cái đó đi. Đại chúng dễ không? Pháp của Phật chỉ mình rất là rõ ràng. Và nếu như chúng ta làm y như vậy thì mình sẽ không có phiền não do cái tâm thức. Rõ ràng là pháp Phật là cái chỉ cho ta cái phương pháp để thực hành. Nếu chúng ta muốn chứng đạo thì hãy thực hành theo giáo pháp của Phật. Vậy thôi à. Chứ đâu phải là đâu có cái gì khó đâu. Chúng tôi nghĩ là chẳng qua là chúng ta do một cái đời sống của mình chiêu tập cái thói quen. Cái nghiệp chẳng qua là những thói quen có sự tác ý thôi chứ không có gì hết. Mà nếu mà chúng ta cứ quen như vậy rồi đó thì rất khó để có thể control lấy mình. Ví dụ chúng ta sống trong một gia đình mà gia đình đó ông cha ông mở miệng ra là ông nói tục. Rồi những đứa con nó mở miệng ra nó nói tục luôn. Mà những đứa con đó từ cái thở nhỏ nó không biết cái nói tục là cái gì. Nó nói đó là một chuyện rất bình thường. Nhưng khi mà một người nào khác họ nghe được đó thì họ lại nói là cái gia đình này vô giáo dục. Thế thì xin thưa, chúng ta đứng ở cái cung bậc nào để nhìn ngắm là người đó đúng hay người đó sai? Phải bắt buộc có một cái khác của cái gia đình đó để nhìn ngắm. Thế thì cũng vậy. Nếu chúng ta ở trong một cái cộng đồng mà chúng ta chuyên gia moi móc, chuyên gia nói xấu, chuyên gia nghe lén, chuyên gia làm những việc mà không có đúng, thì cả cái cộng đồng đó nó chìm, nó đắm, nó say sưa trong chuyện đó. Còn nếu chúng ta làm những việc mà nhiêu ít hữu tình, làm những việc tốt cho mọi người, và chúng ta nghe, lắng nghe những việc tốt và làm những việc tốt, thì điều đó nó sẽ là trên cái bước đường của những bậc thánh đi. Thế thì bậc thánh là như vậy đó. Đại chúng cũng muốn làm bậc thánh thì hãy làm như vậy. Nếu mà chúng ta muốn get in cái phiền não thì cứ nhiều chuyện. Chuyện gì cũng nhiều chuyện hết thì phiền não nó đến ngay lập tức. Còn nếu mà chuyện gì chúng ta phải lựa chọn điều đó có đúng hay sai, điều đó là điều tốt hay điều xấu, điều đó là cái việc có lợi ích cho con đường tu tập của mình hay không. Nếu mà con đường đó nó có lợi, mình thảo luận với nhau, mình bàn tán với nhau để mình có được cái kiến thức trên cái con đường tu tập, thì mình nên bước vào con đường như thế. Cũng vậy, thế giới này là vô là thường hay là vô thường, thế giới này là hữu biên hay vô biên, sinh mạng của chúng sanh nó khác nhau hay nó khác nhau, nó giống nhau hay nó khác nhau, Đức Như Lai là tuyệt diệt hay Đức Như Lai là không tuyệt diệt. Có nghĩa là chúng ta ngồi với nhau mà chúng ta bàn những cái chuyện mà không đâu vào đâu hết. Chúng ta nói chuyện với nhau là bây giờ thế giới này nó có biên tế hay không, hay là nó không có biên tế. Phật diệt rồi, Phật đi về đâu? Dạ xin thưa là chỉ có Phật mới biết Phật thôi. Còn tất cả cung bậc của chúng sanh ta đây không có đủ cái tầm vóc để có thể hiểu được Đức Phật. Ngay cả khi các vị Bồ Tát lớn, các ngài, ngài Quán Thế Âm Bồ Tát, ngài Di Lặc Bồ Tát, ngài Văn Thù Bồ Tát chẳng hạn, chỉ có Đức Thế Tôn mới biết được Đức Thế Tôn. Thế thì xin thưa đại chúng, chúng ta ở cái cung bậc của mình mà mình đi tìm hiểu những chuyện không đâu. Một á, là những chuyện đó là rác rưởi của thế gian, nó cũng không đi tới đâu hết. Hai là những chuyện đó vượt ra ngoài cái khả năng của mình, mình cũng không đi tới đâu hết. Tức là tránh hai những điều như vậy. Ta không xác quyết nói những điều này. Vì sao? Vì những điều này nó không tương ưng với cứu cánh, không tương ưng với pháp, và không phải là căn bản của phạm hạnh. Đại chúng nhớ ha, dựa trên căn bản của phạm hạnh, những cái điều mà chúng ta thảo luận với nhau nó tồn tại hay không tồn tại, nó vô biên hay là nó hữu biên, không liên quan gì đến phạm hạnh hết. Cho nên bài kinh này chúng ta thấy rõ ràng Đức Thế Tôn nhấn mạnh đến cái pháp hành, cái sự thực hành của chúng ta trong đời sống. Rõ ràng là như vậy, mình không thể nào làm gì khác hơn là cái sự thực hành giáo pháp ngay trong đời sống này. Không khai mở tâm trí và không đưa đến giác ngộ, không đưa đến niết bàn. Tức là nếu mà chúng ta lo nghĩ mấy cái chuyện mà của chư Phật và Bồ Tát, chúng ta nghĩ là ít bữa đến đây mình thành Phật rồi mình sẽ làm cái gì, mình cứ lo nghĩ cái chuyện đó không à. Nhưng mà xin thưa là chúng ta chưa đạt đến mức độ đó, cho nên mình không biết được bây giờ Đức Phật đó làm cái gì đâu. Vô tung mà tịch diệt mà làm cái gì nữa. Nhưng mà không làm không phải là không làm, tại vì nếu không làm thì không có Phật bây giờ ở đây. Thứ hai là phiền não do phòng hộ mà đoạn trừ. Cái này có nghĩa là gì? Phòng hộ ở đây có nghĩa là chúng ta bảo vệ, chúng ta che chắn. Có những người họ chưa đạt được cái mức độ tốt lành, hoặc là nói rõ hơn là những người chưa có biết bơi nhưng mà dám nhảy xuống sông để cứu người. Thế thì những người đó chỉ có liều mạng mà thôi. Thế thì khi nào mà tâm của chúng ta đủ mạnh, đủ sức to lớn để có thể bao dung thì hãy bao dung. Còn nếu không là phải đi chui vào trong núi để mà tu, để mà luyện công cái đã. phiền não do phòng hộ đoạn trừ. Loại phiền não thứ hai là thiếu sự phòng hộ, tức là không cẩn thận, tức là buông lung, thiếu thái độ gìn giữ mà phát sinh phiền não. Cũng trong kinh Tất Cả Lậu Hoặc, Đức Phật dạy: Này các tỳ kheo, nếu tỳ kheo sống mà không phòng hộ với các sự phòng hộ của mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý, các lậu hoặc tàn hại nhiệt não có thể khởi lên. Xin thưa đại chúng, là lục căn và lục trần là 6 cái mà để chúng ta có thể tiếp xúc được với thế giới bên ngoài. Và ngay cả cái thế giới bên trong, tức là tâm thức của chúng ta đây, nếu mà không có thân, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý thì chúng ta không thể tiếp xúc được. Có vị nào ngồi đây mà tiếp xúc với thế giới bên ngoài mà không cần mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý không? Cũng là nghe thôi chứ có gì đâu mà, phải không? Nhưng mà nghe phone cũng hay lắm. Tiếng đi ngoài ngàn dặm xây dựng niềm tin yêu, mỗi lời là châu ngọc, mỗi lời là gấm thêu. Học thuộc chi? Khi nào mà đại chúng nhấc cái chiếc điện thoại lên là phải đọc cái bài kệ này. Chứ sao nữa? Mỗi lần mà đại chúng nghe tiếng chuông điện thoại reng, nhấc cái phone lên là gặp được nhau rồi, phải không? Bây giờ ở xa ngàn trùng nhưng chỉ cần nhấc chiếc phone lên thôi là nghe được tiếng nói của nhau, đã gặp được nhau trên cái ý niệm rồi. Thế thì nhấc chiếc phone lên là tiếng đi ngoài ngàn dặm. Có phải không? Tiếng kia nó đi ngoài ngàn dặm, xây dựng niềm tin yêu. Nhớ học thuộc nha, và đọc bài chú này trước khi bắt điện thoại. Mỗi lời là châu ngọc, mỗi lời là gấm thêu. Hay không? Đây là bài kệ của Hòa Thượng Nhất Hạnh. Và Hòa Thượng Nhất Hạnh có rất là nhiều bài kệ, ví dụ như bài kệ lên xe, đề máy xe chẳng hạn, hoặc là những cái bài kệ mở cửa, vân vân. Đây là những cái bài kệ mà chúng tôi nghĩ là để cho đại chúng có thể chánh niệm trong việc làm của mình. Thay vì chúng ta lên đề máy xe là đề chưa kịp nổ máy là chúng ta đã vô số, chúng ta giọt rồi. Như thế thì chúng ta làm mất chánh niệm. Cho nên đối với lại Hòa Thượng thì luôn luôn chánh niệm là yếu tố cần thiết. Cho nên bắt cái điện thoại lên là phải những lời của mình nói ra là châu ngọc. Phải cho người ta châu ngọc. Phải cho người ta gắn vóc lụa là, để cho người ta đầy đủ, chứ không phải là mở lên là mày, mở lên là tao, mở lên là con nhỏ kia, mở lên là con nhỏ nọ. Đấy, chúng ta mới thấy được rằng tất cả những cái đó mình đều phải học hết, và tất cả những cái đó mình đều phải tu hết. Và trong chánh niệm là như vậy đó. Chánh niệm là ở chỗ đó. Chánh niệm ở chỗ là chúng ta nhấc chiếc phone lên là biết mình đang nghe điện thoại. Chứ chúng ta nghe điện thoại ngày hôm nay, xin thưa đại chúng, là cái thế giới này là cái thế giới mà văn minh nằm trong lòng bàn tay của mình. Cho nên chúng ta thà để ông chồng của mình, thà để bà vợ của mình, con cái của mình xa, chứ cái điện thoại nó luôn luôn theo mình. Và ngay cả khi bạn bè của mình gặp nhau cũng vậy, chúng ta ngồi nói chuyện với nhau đó, nhưng mà mắt không rời cái điện thoại, tay không rời cái điện thoại. Và dường như là cả một ngày chúng ta chỉ ôm cái điện thoại kè kè bên mình, không dám rời ra xa, ngay cả ngủ nữa. Ngay cả khi ngủ chúng ta vẫn để cái điện thoại nó cách mình một cái gian tay thôi. Chỉ cần mà điện thoại reng là anh lập tức cầm chiếc điện thoại lên. Thế thì chúng ta cưng quá, phải không? Cưng quá trời cưng mà không thể nào rời nó được hết. Và ngày hôm nay đây, người ta cố gắng để tích hợp mọi thứ trên chiếc điện thoại. Từ TV, từ Internet, từ email, từ phim ảnh, từ everything. Để rồi trong một ngày nào đó sẽ không còn desktop, không còn laptop, không còn TV nữa, mà chỉ có all in one là trong chiếc điện thoại mà thôi. Và bây giờ cũng không cần, ngay cả bây giờ đó chúng ta không cần cái nào khác hết. Chỉ cần cái điện thoại có unlimited text, talk, data là đủ rồi. Đúng rồi không? Chỉ có vậy thôi, đâu cần gì nhiều đâu. Chúng ta nói là nói cháy máy luôn cũng không sao hết, cũng không có tốn thêm nhiều tiền. Rồi chúng ta thét thì thôi cũng quá trời quá đất. Rồi mà bây giờ cũng không cần thét nữa, mà chỉ cần nói giọng nói của mình vô thôi. Chúng ta nói ngôn ngữ nào cũng được. Thế thì cái thế giới này nó tạo cho con người ta xa cách nhau vô cùng. Anh không cần gặp tôi nữa, chỉ cần nhấc máy lên. Anh không cần đi tìm tôi nữa. Anh không cần đứng cả tiếng đồng hồ đợi tôi trước nhà, đợi anh đi về anh mở cửa. Không cần như thế. Mà mày có ở nhà không tao tới. Mày không có ở nhà thì tao khỏi tới. Thế thì chúng ta thấy được rằng những cái của cái xã hội ngày hôm nay nó đưa ra rất ư là cái tiện lợi, nhưng mà cũng rất ư là cái con người với nhau, cái relationship của nhau nó xa rời. Cho nên có một lần những cái người mà xài cái hãng Apple, cả mấy trăm ngàn người, người ta kiện Apple rằng do Apple có mặt mà cha mẹ vợ chồng của họ ngày tháng không gần nhau nhiều hơn. Tại vì chồng về là cứ cái iPad, chồng về là iPhone, vợ về là iPhone, vợ về là iPad. Người mỗi người một cái, con nó cũng mỗi người một cái, chồng mỗi người một cái, vợ mỗi người một cái. Đứa nào thì ôm cái của đứa đó. Cho nên ngủ trên giường thì chồng một cái, vợ một cái, hai đứa quay lưng lại nhau. Thế thì chúng ta thấy rõ ràng là cái xã hội đó, cái xã hội mà chúng ta đang vướng mắc đây, đang gặp phải đây, đó là một điều mà mình cũng phải coi lại. Vợ chồng với nhau không thể ngồi ăn chung với nhau một bữa cơm chiều, hoặc là con cái đứa về thì ăn trước rồi nó đi lên nó xách cái máy của nó chơi, vợ về thì ăn trước rồi cũng xách cái máy chơi, chồng về rồi ăn trước cũng vậy thôi, không chờ đợi nhau được. Thế thì chúng ta còn chờ đợi cái gì trong đời sống này đâu? Tất cả mọi thứ không cần nhau nữa. Anh chỉ thỏa mãn cái của anh, em chỉ thỏa mãn cái của anh, và chúng ta thỏa mãn cái sở thích của nhau mà thôi. Còn tất cả mọi cái thứ khác là coi như tạm bợ hết. Mọi cái thứ khác không cần phải dính dáng gì nữa hết. Thế thì cuối cùng đời sống của ta chỉ là chỉ thỏa mãn những cái cảm xúc, thỏa mãn những cái cung bậc tìm kiếm của cá nhân. Và cuối cùng chúng ta chỉ đáp ứng cái phương diện cá nhân của mình mà thôi. Thế thì xin thưa, đó là một cái điều mà báo động trước cho chúng ta thấy được là những cái phát minh của thời đại có những cái nó sẽ làm cho chúng ta mất đi cái relationship giữa những con người với nhau. Và chúng ta không còn thương yêu nhau nhiều hơn là lúc mà chưa có tụi nó. Lúc mà chưa có tụi nó thì về thì chỉ có anh, chỉ có em thôi, thủ thỉ với nhau, con cái chơi với nhau, giúp cho nó học, giúp cho nó hành. Đôi khi chúng ta ngồi để giúp cho nó học nhưng mà cái phone mình vẫn cầm. Thế thì từ cái đó nó mới nhìn thấy được là ồ thì ra là cha mẹ của nó cũng vậy, cho nên nó cầm cái khác vô thì cũng vậy thôi, chứ đâu có khác gì hơn đâu. Cho nên chính cái bậc cha mẹ dạy như vậy đó thì con cái nó tự nhiên nó sẽ thấy được là không cần phải thay đổi gì hết. Đó là cái điều nó không cần phải chú ý. Tại cha mẹ nó làm vậy thì nó làm vậy thôi. Giống như thế là chúng ta đi dạy con nói tiếng Việt vậy đó. Ta nói mày vậy ngang, về tới nhà là không được nói tiếng Anh, ok? Về vốn thôi, phải không? Thế thì xin thưa đại chúng, cái thứ hai là cái yếu tố phòng hộ. Không cẩn thận, buông lung, thiếu thái độ giữ gìn, cho nên nó phát sinh ra phiền não. Này các tỳ kheo, nếu tỳ kheo sống mà không phòng hộ với các sự phòng hộ của mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý, thì các lậu hoặc tàn hại nhiệt não có thể khởi lên. Tại vì sao? Tất cả chúng ta đều phải tiếp xúc bởi sáu cái cửa này. Không ai là từ bỏ sáu cái cửa này mà có thể tiếp xúc được cái thế giới bên ngoài cũng như bên trong. Thế thì mắt nhìn thấy sắc, tai nghe tiếng, lưỡi thì nếm vị, mũi thì ngửi hương, thân thì xúc chạm, và ý là sự suy nghĩ. Và tất cả những cái cung bậc này đây, tất cả những cái cung bậc này đều phải được có một cái đối tượng của nó, đó là cái thế giới bên ngoài. Cái thế giới bên ngoài là sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Rồi khi chúng ta có cái thế giới bên ngoài kết hợp với cái thế giới thân của chúng ta đây, để nó hình thành nên cái gọi là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức và ý thức. Xin thưa đại chúng là mắt nhìn thấy sắc, nhưng mà đôi khi chúng ta không có khởi nên cái ý niệm nào hết. Ví dụ chúng ta để có thể biết được rằng cái ghế này nó màu gì thì bắt buộc phải có cái thức nằm ở trong đó mới có thể biết được. Tai nghe tiếng, nhưng mà chúng ta nghe tiếng là tiếng gì? Tiếng người nói hay tiếng con ruồi nó bay hay tiếng xe chạy? Thì cái chúng ta phân biệt được cái tiếng này với tiếng kia là cái thức của cái lỗ tai. Đối với những người phàm phu của chúng ta đây thì mình không có thể sử dụng lộn xộn được. Nhưng mà đối với những các vị mà lục căn viên thông thì người ta sử dụng giống nhau hết. Mắt chẳng những là nhìn thấy sắc mà còn nghe được âm thanh nữa. Tai chẳng những nghe mà còn thấy được nữa. Thế thì lục căn viên thông là như vậy. Nếu tỳ kheo sống phòng hộ với các sự phòng hộ của mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý thì các lậu hoặc tàn hại nhiệt não không thể khởi lên. Này các tỳ kheo, các lậu hoặc này là phải do sự phòng hộ mà đoạn trừ. Có nghĩa là phiền não nó đến á, đôi khi cũng từ cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái xúc chạm, cái suy nghĩ mà nó đến. Có những cái chúng ta nhìn thấy là tự nhiên chúng ta ghét phiền não liền. Có những cái chúng ta chỉ nghe thôi là chúng ta đã thấy phiền não rồi. Thế thì xin thưa đại chúng, cái phương pháp này chỉ cho chúng ta một điều là luôn luôn trực diện lấy chính mình, luôn luôn nhìn ngắm lấy chính mình, nhìn ngắm coi chúng ta thấy cái điều đó và cái điều đó nó khởi lên trong lòng mình, mình phải lập tức nhận diện được nó và quán chiếu nó ngay. Có phải là từ sắc hay không? Từ thanh hay không? Từ vị hay không? Từ xúc hay không? Từ pháp hay không? Và từ nó suy nghĩ hay không? Có những điều lạ lùng như thế này, xin thưa đại chúng. Ví dụ chúng ta không thích người đó, nhưng mà rồi nếu mình nghe một cái tin nào đó tốt từ người đó đó, thì lập tức tâm mình nó lại khởi lên một cái dao động là mình, tại sao thằng đó nó được như vậy? Tại sao cô kia nó lại được như thế? Phải không? Thế thì chúng ta không thấy, chúng ta cũng không ngửi, chúng ta cũng không nếm, nhưng mà ý thức của ta thôi. Ta chỉ không thích người đó, nhưng người đó họ đạt được một cái kết quả gì đó là lập tức mình thấy nó sao xuyến trong lòng mình, không thích người ta. Và dường như là chúng ta giận ngay lập tức, ngay lúc đó. Thế thì cái phương pháp đoạn trừ là ở chỗ khi mà chúng ta thấy một cái điều gì đó khởi lên trong tâm và chúng ta nhận thức được rằng tại sao nó lại có cái ý niệm đó khởi ra trong tâm mình. Đại chúng có điều đó không? Có không? Người nào mà không nói là không có. Xin thưa đại chúng, mình chú ý thật là kỹ, mình sẽ thấy được rằng cái cung bậc dao động của tâm mình đó, mình thua đủ lắm nha, mình ganh ghét lắm á, chứ phải không đâu. Mình rất ư là ganh ghét, rất ư là nhỏ mọn, rất ư là tị hiềm. Mình không làm được, nhưng mà mình ghét nhỏ đó, mà nhỏ nó làm được là mình tức lắm. Có không vậy? Chứ tôi đâu có nói xạo đâu. Tại vì mình cũng có nữa, chứ không phải tu là hết đâu. Có những lúc những cái cung bậc nó khởi ra cho mình nhận biết được liền. Trời trời, tu hành gì cái chuyện đáng lẽ mình muốn cho tất cả chúng sanh nó thành Phật. Ấy thế mà tại sao những cái người mình không thích, người ta làm được cái việc này, cái tự nhiên cái lòng mình nó sao xuyến lên. Nó sao xuyến không phải mình nói là tao cầu cho mày không làm được, nhưng mình sao xuyến là trời tại sao mình không làm được ta. Đó là có những cái cung bậc, có những cung bậc nó gợn lên trong lòng mình. Nhưng mà xin thưa đại chúng, nếu mà chúng ta có tu á, chúng ta nhận ra dễ lắm. Và luôn luôn mình nhìn ngắm chính bản thân mình. Mình thấy mình cũng nhìn ngắm. Mình thấy một người đẹp là mình biết được rằng ồ, tại sao mà mình lại khởi lên cái tham dục này, mình khởi lên cái tham dục kia. Mình thấy một người xấu, mình lại khởi lên cái tâm như thế này, mình khởi lên cái tâm như thế kia. Mình thấy một người xấu, mình lại chê trong những mình không có đẹp gì bằng người ta. Tuy nhiên luôn luôn lúc nào cũng có những cung bậc như thế hết. Ngay cả khi ví dụ như mình đã từng xếp những cái đôi dép thẳng hàng, nhưng mà thấy những đôi dép không thẳng hàng thì mình lại lập tức khởi lên những cái phiền não. Tu bao nhiêu kiếp, tu bao nhiêu làm ông thầy mà đi chân trước đá chân sau, để đôi dép thì đôi dép lật đôi dép ngửa. Thế thì xin thưa đại chúng, khi mà chúng ta nhìn thấy như vậy rồi á, mình lập tức nhìn thấy nó sao xuyến trong lòng. Và những cái đó là cái cung bậc mà chúng ta để ý mới thấy được. Đại chúng nhớ nha, mình để ý mình mới thấy, còn mình không để ý mình không thấy đâu. Cái thứ ba, phiền não do thọ dụng đoạn trừ. Phiền não thứ ba là do sự thiếu thọ dụng, tức là do cái sự túng thiếu về vật chất. Nghèo có khổ không thưa quý vị?
Khổ.
Giàu có khổ không?
Khổ.
Tại sao?
Làm
sao mất? À, làm do giữ của. Phải không? Mình đã làm nó đã khó khăn rồi, mà bây giờ nó mất nó lại càng khó hơn nữa. Thế thì chúng ta muốn giàu hay muốn nghèo? Chứ lạ gì? Giàu thì cũng khổ như nhau, mà nghèo thì cũng khổ như nhau. Thế thì đồng loạt như nhau là chúng ta trong biển khổ. Nhưng mà chúng ta chấp nhận cái khổ giàu chứ không phải khổ nghèo. Nhưng mà xin thưa là đối với lại các bậc thánh hiền thì giàu nghèo cái chuyện đó là bình thường. Quan trọng là tâm của họ đang ở đâu. Tâm của họ đang ở chỗ nào trên cái cung bậc giàu và nghèo đó. Cho nên Đức Thế Tôn chủ trương là không có làm kinh tế. Là tại sao vậy? Là tại vì mình phải đi làm phước điền cho người ta. Tất cả các vị đệ tử của Đức Thế Tôn, ngay cả Đức Thế Tôn cũng là người phát nguyện để cho trời người gieo hạt giống. Nếu mà chúng ta không làm cái ruộng phước á, thì lấy đâu chỗ nào để cho trời và người gieo hạt giống đây? Cho nên các thầy, các sư cô không có được quyền từ chối cái phần cúng dường của tất cả quý Phật tử. Tại vì nếu như các vị đó từ chối á, thì các vị không có chỗ để cho các vị gieo hạt giống đó. Cái trách nhiệm còn lại là các vị hãy làm cho hạt giống đó nó nảy nở, nó tốt tươi như thế nào. Thế thì Ngài đã chia ra một cách rất hẳn hòi. Tất cả các đệ tử của Đức Thế Tôn, tất cả hàng chư tăng chư ni là những người giúp cho giáo pháp, giúp cho các vị an trú trong tinh thần giáo pháp, dạy dỗ cho các vị trên con đường tu đến quả thánh. Còn nhiệm vụ của các vị là những người đi làm và ủng hộ cho chư tăng cái đời sống. Cho nên nếu như mà chư tăng đi làm để mà kiếm tiền để nuôi sống thì mất đi cái thời gian để mà tu tập để đạt đến kết quả thánh. Tuy nhiên nói như vậy đó không có nghĩa là quý thầy không được quyền đi làm, không được quyền để tự bản thân mình lo cho đời sống của mình. Và xin thưa đại chúng, trên những cái cung bậc như thế này thì chúng ta mới thấy được rằng qua cái sự tiếp xúc, qua cái sự thọ dụng, nếu như chúng ta túng thiếu về vật chất thì mình cũng đau khổ lắm. Và nếu như chúng ta tốt đẹp về vật chất thì cái sự thọ dụng của mình như thế nào mới đúng? Đức Thế Tôn dạy một cái mà chúng tôi nghĩ rất là hay, đó là thiểu dục tri túc. Không có cái sung sướng nào bằng cái thiểu dục và tri túc. Và chúng ta cứ hãy đi tìm, đi kiếm trong nhân gian này, nhưng sẽ vô cùng đau khổ nếu như tất cả chúng ta không biết được thiểu dục và tri túc. Những cái người mà chúng tôi nói như diễn viên điện ảnh, những người mà vua của những cái môn thể thao là những người kiếm rất nhiều tiền. Đôi khi người ta chơi một năm như vậy người ta kiếm vài trăm triệu đô la chứ không phải là vài triệu đô la đâu. Trong khi đó mình chỉ cần 1 triệu để mình xây cái chùa thôi là mình sống cả đời rồi, mình hoằng pháp được cả đời rồi. Ấy thế mà chúng ta vẫn lặn lội đi tìm bấy nhiêu đó mà không ra. Trong khi đó những người ta chỉ cần mua chiếc xe không là đã mấy triệu bạc rồi. Người ta mua cái nhà mà không phải một căn nữa, và bao nhiêu phòng, mà cái nhà đó đôi khi là vài chục triệu, 50-70 triệu, cả 100 triệu như chơi. Nhưng mà chỉ để đó đi cuối tuần, đi những cái ngày nghỉ lễ thôi. Chúng ta thấy rõ ràng là cái phước báu của mỗi người trong nhân gian này nó khác. Và người ta đến nhân gian này họ làm ra nhiều tiền và người ta hưởng thụ cái người ta cho gọi là hưởng thụ. Nhưng mà xin thưa đại chúng, chúng tôi vốn cũng là người đi làm chứ không phải không. Tuy nhiên mình thấy đó, từ thứ hai cho đến thứ sáu mình đi làm 8 tiếng như người. Nhưng mà từ cái ngày đi làm tới bây giờ tôi không biết phiền não cái chỗ làm nó ra sao. Có nghĩa là đôi khi người ta vì chén cơm, vì manh áo, người ta đến đó rồi người ta phải ganh đua với nhau. Người ta phải để cho ông chủ biết được là mình giỏi như thế nào, mình hay như thế nào, và mình phải giỏi hơn những người làm của mình như thế nào để người ta giữ lại, để người ta đưa mình lên một cái chức vị cao. Tức là người ta có bỏ vào ở trong cái việc làm của mình một cái gì đó. Nhưng mà đối với tôi, được cũng được mà không được cũng không sao hết. Cái đó không phải là công việc chính. Mà khi chúng ta thấy nó là công việc phụ, chỉ là việc tạm của mình mà thôi, thì chúng ta thấy được rằng nó nhẹ nhàng vô cùng. Và nếu như trong đời này đã chúng thấy cái cuộc đời này là cõi tạm, và chúng ta sống ở đây cũng là sống tạm, thì mình sẽ thấy cuộc đời nó nhẹ nhàng vô cùng. Còn nếu như chúng ta đặt nặng cái vấn đề sinh sống, đặt nặng cái vấn đề phải làm như thế này để kiếm, để làm như thế kia để kiếm, và phải kiếm cho bằng được, thì lúc đó mình rất khó khăn trong đời sống. Cùng là đi làm với nhau, cùng hưởng một mức lương đó như nhau, cùng đóng thuế như nhau, nhưng mà tôi cảm thấy đóng thuế nó bình thường, nhưng mà có những người đóng thuế người ta cảm thấy đó như là một cái gì đó rất là đau, rất là nặng. Tiền của mình làm ra tại sao mình phải đem đi cho chính phủ? Nhưng mà xin thưa, đó là điều rất bình thường, không có cái gì mà phải trăn trở mà phải nói mà phải sớt, phải bớt, phải thế nọ thế kia hết. Và không phải mình hay hơn, chẳng qua là mình set up một cái lối nhìn nó khác hơn. Thế thì trên cái phương diện đi tìm cầu cái ăn cái mặc đó, theo như Đức Phật, ngoài nỗi khổ về mặt tâm lý thì con người ta có những nỗi khổ về vật chất, như là túng thiếu về cơm ăn, về áo mặc, về nhà cửa, vật liệu trị bệnh, vân vân. Muốn diệt được cái nỗi khổ này thì cần phải dùng cái vật chất để mà đáp ứng cái vật chất. Như thế thì tinh thần thiểu dục tri túc, ở trong kinh mà Đức Phật dạy như thế này: này các tỳ kheo, ở đây tỳ kheo phải quán sát thọ dụng y phục chỉ để ngăn ngừa lạnh nóng, ngăn ngừa sự xúc chạm của mũi mồng, các loài bò sát, che đậy sự trần truồng. Thọ dụng các vật thực không phải là để vui đùa hay đam mê, mà chỉ bảo dưỡng thân thể, tránh bệnh tật, giúp đỡ cho đời sống phạm hạnh. Thọ dụng sàng tòa, tức là những vật dụng để ngủ nghỉ, để giúp cho đời sống độc cư. Thọ dụng những phẩm vật để trị bệnh, để ngăn ngừa bệnh hoạn. Này các tỳ kheo, nếu vị ấy không thọ dụng như vậy, các lậu hoặc hoặc tàn hại nhiệt não có thể phát sanh. Này các vị tỳ kheo, các lậu hoặc này phải do thọ dụng đoạn trừ. Xin thưa đại chúng, trong những cái lúc mà cúng quá đường đó, chúng ta đọc cái tam đức lục vị đó, thì cái ngũ đức này là: nhất giả phát tâm xuất gia hồi bộ đạo cố, nhị giả hủy kỳ hình hảo ứng pháp phục cố, tam giả các cái từ thân vô thích mạc cố, tứ giả hủy khí thân mạng tôn sùng đạo cố. Ngũ giả chí cầu đại thừa vị độ nhân cố. Đây là năm cái đức mà cái người xuất gia từ cái buổi đầu cạo tóc vô chùa học tỳ ni biết được cái sự phát tâm cái buổi ban đầu của mình. Thứ nhất là phát tâm xuất gia để mà bồi đắp cái gốc đạo. Thứ hai là bỏ cái vẻ đẹp ở bề ngoài của mình, xe xua ăn mặc đó, bỏ cái vẻ đẹp đó đi, để mà bận vào cái chiếc áo nâu sòng, cái chiếc áo của đạo. Xin thưa đại chúng là ở đời đó thì chúng ta xe xua dữ lắm, phải không? Đi đám cưới thì phải có cái bộ đồ của đám cưới, mà đi đám tang thì bận cái bộ đồ của đám tang, đi ăn tiệc thì bận đồ của ăn tiệc, đi làm thì bận đồ đi làm, đi thể dục thì bận đồ của thể dục. Tức là mỗi một cái chúng ta có mỗi một cái khác nhau, và rồi kèm theo đó là đôi giày. Đám cưới thì đôi giày khác, đi đám tang thì đôi giày khác, đi thể dục thì đôi giày khác, mùa nắng thì đôi giày khác, mùa mưa thì đôi giày khác, mùa hè thì đôi dép khác. Rồi quần cũng như vậy, rồi mũ cũng như vậy, rồi túi, rồi bóp cũng đều như thế hết. Thế chúng ta thấy được rằng nếu như người biết đủ và người biết tu đó, thì không hẳn chúng ta phải làm như thế. Tuy nhiên, đối với những người chú trọng về bề ngoài, và nhất là những người mà trong cái giới showbiz, thì người ta sẽ rất ư là chú trọng cái vẻ bên ngoài. Ngay cả khi người ta sẵn sàng đi vay, đi mượn để sống cái bên ngoài, để đánh bóng tên tuổi. Thế thì chúng ta phải nói là rất là hạnh phúc khi mình biết được rằng cái thế giới bên ngoài đó là cái mà chúng ta không chú trọng nhiều. Mà như trong kinh đã diễn tả, chúng ta cần áo mặc, chúng ta cần cơm ăn, chúng ta cần thuốc trị bệnh. Đó là những thứ để chúng ta cần để duy trì cái thân thể này. Nhưng giáo lý của Đức Thế Tôn cho đến ngày hôm nay phải nói là đi được một cái tác dụng rất lớn. Tuy nhiên đối với lại cái xã hội tư bản này mà chúng ta nói như vậy thì nó đánh mình chết luôn, phải không? Tại vì nó cần có sự buôn bán, nó cần có cái sự tiêu dùng để cho xã hội đi lên. Tuy nhiên chúng ta nói nó cần có sự tiêu dùng để xã hội đi lên không có nghĩa là chúng ta không sử dụng gì hết. Chúng ta có sử dụng chứ phải không? Tuy nhiên mình không bị cái vật dục của thế gian làm cho mình đau khổ. Đó là điều mà bài kinh muốn nói. Này các tỳ kheo, ở đây tỳ kheo quán sát thọ dụng vật dục để y phục, để ngăn ngừa cái lạnh nóng, cái xúc chạm của mũi mồng, các loài bò sát, che đậy sự trần truồng, vân vân và vân vân. Tất cả những cái đó, xin thưa đại chúng, là ngày hôm nay chúng ta có đủ, phải không? Có vị nào là thiếu áo mặc không? Có vị nào ngồi đây thiếu cơm ăn không? Thế thì các vị có khổ hay là hết khổ rồi? Chắc là hết khổ không?
Nếu mà mình biết như vậy thì không khổ.
Thế thì xin thưa đại chúng, tại sao chúng ta không biết như vậy? Xin thưa là khi mà đại chúng bước được cái bước chân lên trên mảnh đất này rồi, có được quốc tịch, có được công dân Mỹ rồi, thì cái bottom line của mình là đã chính phủ lo rồi. Đại chúng nghèo nhất thì chỗ đại chúng có cái nursing home hả? Có cái gì? Cái housing hả? Đại chúng có food stamp hả? Phải không? Thế thì mình không thể đói được. Tại vì đại chúng đã được cái chính phủ lót cái đói nghèo đó rồi. Tức là chúng ta đói là chúng ta đã có food stamp rồi. Mà chúng ta không có nhà ở thì chính phủ cho nhà ở rồi. Thế thì anh không nóng lạnh, không giải dầu, không đói rách đến chết được. Thế thì chúng ta đói cho đến chết là không có. Cho nên đại chúng thấy rõ ràng cái phước của mình không? Chỉ cần mình là một công dân của đất nước này thì đại chúng không đói mà chết, không lạnh mà chết. Biết bao nhiêu chúng sanh ở ngoài kia nó không có nhà nó ở, nó không có cơm nó ăn, nó không có nước nó uống, ai lo cái đó cho nó? Thế thì chúng ta mới thấy được rằng cái phước đó là cái phước của mình đó. Và nếu như chúng ta có cái phước như vậy rồi, bây giờ ngồi không cho đến hết, đến chết, ngồi không ăn thở ngủ nghỉ cho đến chết mà đại chúng còn than là tôi khổ, tôi không biết khổ có nỗi gì, đúng vậy không? Chẳng qua là chúng ta tìm cầu quá mà không được, mong muốn nhiều quá mà không có, thì chúng ta gọi nó là khổ. Nhưng mà rõ ràng rằng cái bottom, cái sát nút của đời sống này là đại chúng đã được bảo kê hết rồi. Bước lên trên đất nước này, trở thành công dân của đất nước này, đại chúng không lo chuyện đó nữa. Thế thì chúng ta đang ở một cái level rất cao trong cái đời sống của nhân gian. Mà tới đây rồi mà còn chê khổ, còn than khổ, còn than tôi thế này, tôi không thế kia nữa thì thôi. Kiếm ở chỗ nào cho sung sướng hơn đây? Không biết chỗ nào mà có thể sung sướng hơn chỗ này. Thì chúng ta mới thấy được rằng cái phước của mình nó như vậy thôi chứ không ít đâu. Biết bao nhiêu người còn lại trong 7-8 tỷ người đây, người ta không được cái phước như mình, mà người ta phải chăm lo từng đồng, người ta phải chạy gạo từng hôm, người ta không có nước uống, người ta không có cơm ăn, con của họ không có học hành, con của họ muốn đi học mẫu giáo cũng phải đóng tiền. Trong khi đó ở trên đất nước này họ bắt buộc, nó gọi là cưỡng chế giáo dục cho tất cả những đứa trẻ cho đến khi nó tốt nghiệp high school, không phải đóng đồng bạc nào hết. Thế thì chúng ta còn cái gì hạnh phúc hơn nữa? Nếu mà chúng ta xét một cách bình diện của đời sống, chúng ta thấy được rằng chúng ta quá ư là hạnh phúc. Và nếu mà không chấp nhận điều đó thì phải coi lại cái thái độ của mình đối với dòng đời này thôi. Chứ còn như vậy là chúng tôi thấy tuyệt vời quá rồi. Mà mình đi nhìn đi nhìn lại những cái quốc gia trên thế giới, có được mấy cái quốc gia là có được cái nền an sinh xã hội nó như thế. Và nói tới đây thì chúng tôi thấy là nếu mà kiếp sau sinh ra được trên mảnh đất này nữa thì phải nói là tuyệt vời vô cùng. Nhưng mà chúng ta chưa biết sinh ra ở đâu, cho nên đại chúng cái hãy nguyện cầu đi. Chứ còn cái phước mà chúng ta đang có đây là lớn lắm luôn. Và chúng ta thấy được rằng cái gì mới nhất, đẹp nhất, tốt nhất, hay nhất đều xuất khẩu sang Mỹ hết. Một cái technology nào mới ra cũng là anh Mỹ có trước, rồi sau đó mới có những nước khác. Những nước khác mà làm cái gì tốt nhất cũng đều muốn bán sang Mỹ hết. Thế thì còn cái gì bằng nữa, xin thưa đại chúng. chúng ta sinh ra là sinh phùng Trung Quốc rồi đó. Tức là chúng ta sinh ra ở ngay chính giữa của cái quốc gia loài người rồi. Ở cái quốc gia loài người này, ai cũng muốn tới đây, ai cũng muốn đặt bằng chân lên đất nước này, ai cũng muốn thọ dụng cái mà chúng ta đang có hết. Nói như vậy đó để đại chúng thấy được rằng cái xã hội chúng ta đang sống, cái cung bậc chúng ta đang sống và cái đau khổ hay không đau khổ là tùy đại chúng lựa chọn. Cho nên là khi mà chúng ta đã hưởng được một cái nền an sinh xã hội như vậy rồi thì thôi, đại chúng phước ai nấy hưởng thôi chứ không biết nói làm sao. Nhưng mà chúng ta phải biết được rằng mình là người có phước vô cùng. Đừng có chê trách ai, đừng có compare ai nữa. Vì chúng ta đang ở cái top of the line rồi. Yeah. Cái thứ tư là phiền não do kham nhẫn đoạn trừ. Theo sự phân tích của Đức Phật thì loại phiền não thứ tư này là sự thiếu kham nhẫn mà phát sinh ra phiền não. Kham nhẫn là gì? Kham nhẫn là chịu đựng đó. Cõi ta bà này là gọi là cõi kham nhẫn đó. Là tại sao gọi là cõi kham nhẫn? Tại sao gọi là chịu đựng? Không vừa ý. Đó là cái câu tôi muốn nghe. Kham nhẫn có nghĩa là nghịch ý. Nó không vừa ý. Sinh ra trong cái cõi này không ai làm vừa ý ai hết. Ta vừa ý ngày hôm nay, ngày mai chúng ta đổi ý rồi. Anh vừa ý cho nên anh mới lấy em vừa ý cho nên em mới lấy anh. Nhưng mà rồi chúng ta vừa ý được có một thoáng chốc thôi. Rồi là bữa sau là gây lộn liền. Bữa trước chúng ta vừa lòng, nhưng bữa sau chúng ta lại không vừa lòng nữa. Và dường như đời như thế đó. Hôm nay chúng ta lựa một cái sâu chuỗi cho thiệt là đẹp, nhưng mà ngày mai thấy cái sâu chuỗi kia nó đẹp hơn, lập tức chúng ta bỏ cái sâu chuỗi của mình lựa chọn hôm qua. Hôm nay chúng ta có cái áo đẹp, thấy đứa bạn của mình có cái áo đẹp hơn, lập tức chúng ta bỏ cái áo đẹp mà mình lựa chọn hôm nào. Thế thì xin thưa đại chúng, đó là cung bậc của cảm xúc thôi chứ không gì khác hơn hết. Có những đôi giày nó còn nguyên cái tem, nó còn nguyên cái nhãn hiệu, mình chưa gỡ ra nữa. Ấy thế mà chúng ta lại bỏ xó nó khi có đôi giày mới. Nó hoàn toàn còn nguyên tác dụng của cái việc đi lại, nó chưa có trầy mẻ cái gót nữa. Ấy thế mà chúng ta không o bế nó như là cái thuở ban đầu. Thế thì chúng ta thấy rõ ràng rằng cái tâm thức của con người, cái sự chịu đựng nó không vừa lòng. Mình mới vừa lòng với ai đó rồi đây mình sẽ thất vọng với người đó liền ngay lập tức. Cho nên này các tỳ kheo, có tỳ kheo như lý sát, giác sát, có nghĩa là quan sát đó. Kham nhẫn, lạnh, nóng, đói khát, sự xúc chạm của mũi mồng, nóng bức của mặt trời, sự kham nhẫn, mạ lị, phỉ báng này các tỳ kheo, nếu vị ấy kham nhẫn như vậy, các lậu hoặc tàn hại nhiệt não có, nếu mà không kham nhẫn như vậy thì các lậu hoặc tàn hại nhiệt não có thể khởi lên này các tỳ kheo, các lậu hoặc này phải do kham nhẫn để được đoạn trừ. Chúng ta có hai yếu tố của sự kham nhẫn. Một là chúng ta kham nhẫn với cái thế giới vô tình. Hai là chúng ta kham nhẫn với cái thế giới hữu tình. Chúng ta kham nhẫn với cái thế giới vô tình như là nóng, lạnh, vân vân, mũi, mồng đốt làm cho mình đau. Chúng ta kham nhẫn với thế giới đó. Cái thứ hai là những xúc cảm trong tâm thức của mình do người khác tác động. Đó là cái thế giới hữu tình. Thì cả cái thế giới vô tình bị gai cỏ nó đâm hoặc là vân vân, nóng lạnh gì đó, nó làm cho mình bức hại, nó làm cho mình chịu đựng, hoặc là vì người khác làm cho mình chịu đựng. Thì nếu mà chúng ta không chịu đựng như vậy thì mình liền lập tức khởi ra cái sân hận. Cho nên chịu đựng là một trong những phương pháp để diệt trừ cái sự sân hận. Có những lúc chúng ta cần nói lại, nhưng cũng có những lúc chúng ta cần im lặng để cho qua. Và xin thưa đại chúng, nhẫn không phải là nhục đâu nha. Chúng ta thường gọi nhẫn nhục, không phải nhẫn là nhục. Mà chúng ta nhẫn như thế đó là để diệt trừ cái mầm móng của sự khổ đau. Chúng ta nhẫn như vậy để bỏ qua. Tại vì không có cái thứ gì là cái tồn tại miên viễn hết trơn. Cho nên chúng ta nhẫn như vậy đó là để cho nó đi qua đi. Nó đi qua khỏi cái thời gian đó để rồi nó biến mất hút luôn. Vậy chúng ta biết được rằng không ai vừa lòng ai trong đời này hết. Ông bà mình nói là 9 người. Thế thì rõ ràng rằng trong đời không ai vừa lòng với ai hết. Nhưng mà chúng ta chỉ bằng lòng với nhau mà sống mà thôi. Bằng lòng với nhau mà sống. Đôi khi vợ chồng chúng ta xích mích, mình không ăn á là bả cũng không được ăn cái món đó luôn. Hai vợ chồng đi ăn với nhau á, mà ông chồng kêu cái món này, bà vợ thích cái món khác, nhưng mà cũng không được. Ông chồng kêu cái món này là bà vợ nó kêu cái món gì đó, nó giống giống vậy. Tại sao phải như thế? Xin thưa đại chúng, là cái điều đó có không? Cho nên chúng ta thấy đau khổ với nhau là chỉ có những cái chuyện không đâu, những chuyện trên trời dưới đất đó thôi. Tại sao mà đã gọi là 9 người 10 ý thì em muốn ăn cái gì em ăn đi. Chúng ta đều trả một cái khoản tiền là 5-7 đồng như nhau cho một món ấy, thế mà tại sao chúng ta phải bắt nhau ăn chung những điều mà chúng ta không muốn? Chỉ có vậy thôi hả? Nó đơn giản như vậy. Mà nếu đời sống này ai biết đạo mà cởi mở một tí xíu, chúng ta sẽ thấy êm ấm trong ngoài. Cần tu gì khác hơn đâu. Chúng tôi nghĩ là cái đó là chẳng qua vụng về trong việc đối xử, trong việc nhận thức mà nó ra thôi, chưa cần phải tu đạo gì cả. Thế thì những cái cung bậc của đời sống đây là những cái mà chúng ta vừa kết hợp cả cái vấn đề tu học Phật Pháp và cả những vấn đề nhận thức của xã hội, cả cái vấn đề trình độ nữa, xin thưa đại chúng. Cho nên là Phật Pháp nó hay ở chỗ khế lý, khế cơ, khế thời. Khế lý là phù hợp với chân lý, điều đó được diễn tả ra không sai với chân lý. Thứ hai là cơ, tùy theo căn cơ trình độ của mỗi chúng sanh mà một pháp đó nó thích ứng. Không có pháp cao, không có pháp thấp. Pháp cao, chúng ta gọi là cao là chẳng qua nó đáp ứng được một cái điểm nào đó cho chúng ta, một cái điểm nào đó trong tâm thức của chúng ta mà chúng ta gọi là nó cao. Những pháp thấp chúng ta nghĩ là cái đó nó không có, có mang lại cái tác dụng giải thoát và giác ngộ tuyệt đối. Nhưng xin thưa đại chúng, tất cả các pháp như là thuốc trị bệnh mà. Đức Phật như là một đại y vương, tức là vua của các vị thầy thuốc. Tùy bệnh chúng sanh mà cho thuốc, tùy cái bệnh của chúng sanh mà Ngài diễn giải ra 84,000 pháp môn. Tất cả các pháp môn đó nó đều có một tác dụng của nó, để nó trị lành một căn bệnh nào đó của chúng sanh. Đôi khi chúng ta chấp pháp, chúng ta nói pháp này cao, pháp kia thấp. Không có pháp cao, không có pháp thấp. Thuốc nhức đầu thì nó trị được cái bệnh nhức đầu, nó không trị được bệnh đau bụng. Thuốc đau bụng thì nó trị được cái bệnh đau bụng mà không trị được cái bệnh nhức đầu. Thuốc đau tim thì nó trị được cái bệnh đau tim nhưng không trị được cái bệnh đau bụng. Thế thì cái nào cao, cái nào thấp? Không có cái nào cao, cái nào thấp hết. Đừng dựa vào là cái thuốc nó bao nhiêu tiền. Bao nhiêu tiền doesn't matter, miễn nó trị được bệnh là tốt rồi. Phải không? Nó sự thật nó như thế, trong đời nó là như vậy. Và cái thực tế của cuộc sống sẽ đem lại cho chúng ta rất là nhiều bài học và rất là nhiều cái sự chứng ngộ ngay cái đời sống này. Cho nên mới nói là Phật Pháp bất ly thế gian Pháp. Phật Pháp không rời thế gian này. Nhìn ngắm cái thế gian này mà người ta tu đạo. Phật Pháp không rời khỏi cái đời sống của thế gian. Nếu mà rời khỏi cái đời sống của thế gian này để đi tìm Phật Pháp đó, thì giống như đi tìm lông rùa và sừng thỏ vậy. Rùa sẽ không bao giờ có lông và thỏ không bao giờ có sừng. Cho nên nếu như bỏ cái đời sống này mà chúng ta đi tìm Phật đó, thì không lâu mà có hết. Tại vì Phật cũng ở tại đây mà ra. Phật tức là giác hữu tình thôi. Giác chi bất mê, khi nào mà chúng ta mê thì chúng ta sẽ là chúng sanh, mà khi nào chúng ta giác thì chúng ta sẽ là Phật. Chúng ta đến cái thứ năm. Phiền não do sự tránh né mà đoạn trừ. Phiền não thứ năm nó xuất phát từ những cái thái độ thiếu cẩn thận đối với việc tránh né. Bởi vì muốn diệt được những cái loại phiền não này thì phải dùng những phương tiện tránh né để đoạn trừ. Nó gọi là tránh voi thì không xấu mặt nào. Có những cái phiền não nó đến là do mình đương đầu, thì cái phương pháp này dạy chúng ta tránh né. Có những điều mà chúng ta cần phải tránh né để đừng có lấy cái phiền não vô cho mình, chứ không phải lúc nào mà chúng ta cũng đương đầu hết đâu. Cho nên là gì đó, trong 36 kế thì cái gì? tẩu, tẩu như thiện sách phải không? Tức là chạy trốn thôi. Đấy. À, thế nào là các lậu hoặc phải do tránh né được đoạn trừ? Này các tỳ kheo, ở đây tỳ kheo như lý mà giác sát, tránh né voi giữ ngựa, giữ rắn gai gốc, hố sâu vực sâu ao nước, những cái trú xứ mà không nên lai vãng, những bạn bè độc ác. Này các tỳ kheo, nếu tỳ kheo không tránh né các lậu hoặc tàn hại nhiệt não thì nó phiền não có thể khởi lên. Rõ ràng chúng ta thấy không? Đức Thế Tôn dạy mình là đừng chơi với bạn ác. Nếu mà khi chúng ta chưa có đầy đủ cái power, nên get out, nên rời xa. Đụng mấy con trâu điên là nó chém cho mà chết, phải không? Đợi đụng tới mấy con bò điên hoặc là những con voi điên là coi như tiêu mạng thôi. Cho nên gặp mấy cái thứ đó là phải chạy càng xa càng tốt, để nó không còn có phiền não đến với mình. Thì cuộc đời cũng như vậy đó. Đối với những người bạn ác, mình chưa đủ power để độ người ta, thì xin thưa get out, bảo toàn tánh mạng trước đã. Đó cũng là cách mà để chúng ta dưỡng cái thân này mà tu. Ngay cả bản thân của Đức Phật mà Ngài chỉ có thể độ được những người có duyên thôi, thì chúng ta là cỡ nào mà đòi song pha. Cho nên Phật chỉ có độ những người có duyên, những người vô duyên, những người không có duyên với Đức Phật đó, thì Ngài quán sát cái nhân duyên coi thử coi xung quanh mình có ai có thể độ được người đó không. Và chính Đức Phật Ngài cũng đi nhờ người để đi tới đó độ cái người đó. Thế thì chúng ta thấy được rằng qua những cái cung cách của Đức Phật mình học được rất nhiều điều. Mình trong đạo tràng này chúng ta có thể không khuyên được người nào đó, nhưng mà người mà hay đó là coi thử coi con nhỏ đó nó thân với ai, anh chàng đó thân với ai, và ai có thể nói được anh chàng đó nghe. Mình đi tới mình nhờ cái người đó, chứ mình đừng có nói thẳng. Mình đừng có tới trước mặt của người ta để mà mình nói là có chuyện á, là ăn đòn đó. Người ta không nghe mình đâu. Và khuyên lúc nào, thời gian nào, địa điểm nào, không gian và thời gian ra sao, trước mặt đại chúng đây mà mình khuyên là kỳ lắm luôn. Cho nên sẽ khuyên những lúc khác. Đó là cái cách xử thế mà chúng ta sẽ rất yên bề, không có còn phiền não nữa. Cách thứ 6, phiền não do trừ diệt đoạn trừ. Loại phiền não thứ 6 này là do sự trừ diệt. Ý nghĩa này được Đức Phật diễn tả trong kinh như sau: thế nào là các lậu hoặc phải do trừ diệt mà được đoạn trừ? Này các tỳ kheo, ở đây tỳ kheo như lý mà quán sát, không chấp nhận dục niệm sân hận hại niệm, các ác bất thiện pháp khởi lên cần phải loại bỏ tận diệt chúng. Này các tỳ kheo, nếu vị ấy không diệt trừ như vậy, các lậu hoặc tàn hại nhiệt não có thể khởi lên. Đối với những cái tham sân si, xin thưa đại chúng, chúng ta không phải là loại trừ một đời hai đời mà có thể loại hết được cái tham sân si đâu. Nó giống như thể là gốc rễ từ bao nhiêu đời kiếp rồi, để nó tạo lập nên cái hình hài của con người và tâm thức của con người. Xin thưa đại chúng là tâm thức của chúng ta ở đâu thì chúng ta sẽ sinh ra trong trú xứ ở đó. Tức là tâm ở đâu thì thân ở đó. Nếu mà tâm của chúng ta là Phật và Bồ Tát thì chúng ta lập tức về cõi Phật và Bồ Tát để an trụ trong cảnh giới đó. Nếu cho thân của chúng ta, nếu tâm của chúng ta là cõi người thì chúng ta sẽ vào trong cõi người. Nếu mà tâm của chúng ta là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh thì mình sẽ vào trong địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Thế thì đối với lại các cái sự xuất hiện của tham, sân và si, ai trong chúng ta cũng đều có hết. Tuy nhiên cung bậc của nó bao nhiêu thì mỗi người chúng ta khác nhau. Và sự tu chứng là tu chứng cái đó, là bớt cái tham, bớt cái sân, bớt cái si. Và chúng ta đều là những người trên con đường để làm giảm bớt cái tham, giảm bớt cái sân, giảm bớt cái si, chứ chưa phải là dứt bỏ. Đại chúng nhớ ha, chưa phải là dứt bỏ cái tham, dứt bỏ cái sân và dứt bỏ cái si. Chính vì lẽ đó mà chúng ta chấp nhận nhau. Chúng ta chấp nhận nhau trong đời này rằng anh có tham, anh có sân, anh cũng có si, và tôi cũng có tham, cũng có sân và cũng có si. Cho nên đừng bao giờ chọc giận nhau. Tại vì chúng ta chọc nhau thì sẵn ở trong đó rồi, nó bộc phát rất nhanh. Phiền não thứ bảy, phiền não là do tu tập mà đoạn trừ. Loại phiền não thứ bảy này là loại phiền não do không tu tập mà nó phát sinh. Có nghĩa là nếu chúng ta biết tu tập thì những cái loại phiền não này nó sẽ không còn phát sinh nữa. Này các tỳ kheo, thế nào là các lậu hoặc cần phải do tu tập để đoạn trừ? Này các vị tỳ kheo, ở đây tỳ kheo như lý mà quán sát tu tập niệm giác chi, trạch pháp giác chi, tinh tấn giác chi, hỷ giác chi, xả giác chi, khinh an giác chi, định giác chi, viễn ly giác chi, ly tham giác chi, y đoạn diệt hướng đến sự từ bỏ. Này các tỳ kheo, nếu vị ấy tu tập như vậy, các vị, các lậu hoặc tàn hại nhiệt não không thể khởi lên. Thì các vị thấy trong này chúng ta có lập đến sự tu tập của 37 phẩm trợ đạo. 37 phẩm trợ đạo như là tên gọi của nó là 36 cách, 36 kiểu, 36 đường hướng, 36 phương châm để cho chúng ta đi trên con đường đạo này một cách ngay thẳng. Thì trong 37 phẩm trợ đạo này đây, chúng ta đều phải tu hết. Đây là cách để mà mình loại trừ phiền não, tu 37 phẩm trợ đạo. Niệm giác chi là luôn luôn tỉnh giác, nhớ đến đối tượng của Phật Pháp, chứ đừng có nhớ tưởng tới con này bà kia, đừng có nhớ tới cái mặt đáng ghét của nó, mà nhớ tới Pháp. Là chúng thấy dễ không? Dễ mà khó phải không? Khó lắm á, khi mà chúng ta tức lên rồi chúng ta không nhớ Pháp, nhớ Phật, không nhớ gì hết trơn á, mà chúng ta nhớ đối tượng của cái tức thôi. Rõ ràng như vậy. Trạch pháp giác chi tức là sự lựa chọn. Xin thưa đại chúng, là trong mỗi người chúng ta nó có một cái phương pháp. Cái phương pháp này đôi khi là nó thích hợp với mình, nhưng nó không thích hợp với người khác. Thì anyway, mỗi người được quyền lựa chọn một phương pháp. Tuy nhiên, pháp là bất định pháp. Pháp đó nó không có định hình một cách rõ ràng cho cái này hoặc cho cái kia. Giống như là một cái cơn mưa lớn, tùy theo cái cây lớn thì hút nước nhiều, cây nhỏ thì hút nước ít. Tất cả cái giáo pháp của Đức Thế Tôn cũng như vậy. Chúng ta chọn cái giáo pháp nào nó phù hợp với mình, đừng cao quá, đừng thấp quá. Đừng thấy người ta nói là người ta tu cái pháp môn đó người ta an tâm mà mình bắt chước mình tu theo. Tại vì đối với người ta họ an tâm, nhưng đối với mình chưa chắc là nó an tâm. Cho nên mình phải chọn một cái phương pháp nào để cho mình cảm thấy là nó vừa hợp với mình. Tuy nhiên, khi mà mình đã chọn một phương pháp tu rồi thì mình không được phỉ báng cái pháp môn của người khác. Tại vì tất cả các pháp môn, ngay cả pháp môn mà mình đang chọn cũng chỉ là phương tiện mà thôi. Nó không phải cứu cánh. Nó như thể là một chiếc bè hả? Giáo pháp của Đức Thế Tôn cũng giống như chiếc bè, chỉ giúp người đi qua biển khổ mà thôi. Khi đã qua tới biển khổ rồi, dẫu cho cái chiếc bè đó có làm bằng vàng cũng phải bỏ lại, chứ không ai mà cõng cái chiếc bè lên lưng. Thế thì nó chỉ có một cái phương tiện duy nhất là giúp người qua bể khổ. Mà giống như thể là thuốc mà chúng ta nói nó không có hay không có dở, thì cái chiếc bè kia cũng như vậy đó. Nó không phải là chiếc bè này nó tuyệt vời hơn chiếc bè kia ở chỗ là nó có thể chở người qua biển. Tất cả những chiếc bè đó đều có thể giúp người qua bờ bên kia hết. Tuy nhiên, người thì thích chiếc bè màu này, người thì thích chiếc bè màu kia, người thì thích pháp môn niệm Phật, người thì thích pháp môn ngồi thiền. Nhưng mà tất cả những cái pháp môn đó đều đưa đến sự nhiếp tâm, đều đưa đến sự nhiếp tâm. Nếu anh niệm Phật mà vọng động, anh niệm Phật mà không nhiếp tâm thì không mang lại kết quả gì hết. Mà nếu mà chúng ta niệm Phật mà tâm vọng động, tâm nó đua đòi, tâm nó chạy theo những cái cảm xúc, những vọng niệm mà chúng ta không có cách để chúng ta điều phục, không có cách để chúng ta chế ngự, thì người đó không mang lại được kết quả nhiều. Thì đó là những điều mà chúng tôi xin được chia sẻ. Cái thứ ba là tinh tấn giác tri. Không có cái pháp môn nào mà nó thành tựu mà đại chúng chỉ có tu 1-2 ngày rồi chúng ta bỏ đó, chúng ta làm chuyện khác, tu pháp môn khác. Nấu cơm, muốn chín cơm thì bắt buộc mình phải đun lửa, mình phải mở điện cho nó từ cái lúc mà nó chưa có ấm cơm cho đến lúc nó chín cơm. Thì thì cái pháp môn tu hành của mình cũng vậy. Và trên cái phương diện chúng ta thực hành giáo pháp cũng vậy, không mệt mỏi. Đức Thế Tôn cũng đã từng vô lượng kiếp để tu tập, để làm tất cả những thiện sự, và nhờ cái sự tinh tấn đó mà Ngài mới có thể vượt thoát ra khỏi cái cung bậc của phàm phu. Nếu như không có từng vô lượng kiếp, Ngài đã từng đầu thai tái đi tái lại trong nhân gian này, làm hết tất cả những chủng loại thể tánh của chúng sanh, để rồi Ngài đem cái pháp lành, Ngài tự tu tự chứng đó để đạt được cái kết quả giải thoát và giác ngộ. Thì nếu chúng ta không làm được như vậy đó, thì cũng không cách chi mà có thể đạt được cái kết quả giải thoát và giác ngộ. Đó là yếu tố tinh tấn. Thứ tư là hỷ giác chi, thái độ vui vẻ trong công việc thực hành giáo pháp của Đức Thế Tôn. Trạng thái hỷ xả này nó xuất hiện sau cái trật pháp và tinh tấn giác chi. Sau khi chúng ta chọn được phương pháp, chúng ta tinh tấn thực hành cái phương pháp đó rồi, mà cái phương pháp đó không đem lại cho mình sự hỷ xả, sự vui, thì cũng kết quả không có kết quả gì hết. Đại chúng thực hành giáo pháp, tu theo giáo pháp mà cái đến chùa là cái mặt trầm dầm, thì làm sao mà có thể thông hiểu được giáo pháp? Chúng ta tu như thế nào mà để khuôn mặt của mình rạng rỡ? Người ta nhìn khuôn mặt của mình là người ta biết là anh chàng này đi chùa nè, anh này là thâm hiểu Phật pháp nè. Chứ còn nhìn cái mặt mình mà lúc nào nó cũng câu có, cũng nhăn nhó, cũng khó chịu, thì thôi chứ cái giáo pháp kia nó thấm vô mình bao nhiêu. Chính vì lẽ đó mà cần phải như thế. Khinh an giác chi là trạng thái nhẹ nhàng của thân thể, thoải mái về tinh thần. Định giác chi là sự thức tỉnh trong công việc thiền tập, trong công việc tu tập, trong công việc tụng kinh, bái sám, nghe pháp, bố thí, cúng dường, tu phước, vân vân. Xả giác chi là sự xả bỏ chấp trước. Nó xuất phát từ vô minh, xả bỏ những thành kiến hay những định kiến. Trạng thái xả này được xuất phát từ trí tuệ, chỉ được chỉ đạo bởi trí tuệ, nó không phải nó xuất phát từ cái vô tri. Như vậy thì tất cả những sự tu tập về thiền định trí tuệ đó, nhờ đó mà có thể phát sinh được. Thì đó là 7 cái phương pháp mà chúng tôi muốn chia sẻ với tất cả đại chúng. Cầu nguyện cho tất cả đại chúng luôn luôn thực tập. Và khi nào đại chúng có những cái phiền não thì chúng ta nhớ được rằng dùng 7 cái pháp này để mà quán chiếu. Khi chúng ta quán chiếu cái pháp này đây thì tất cả lậu hoặc, như là tên gọi của bài kinh này, được rơi rụng. Phiền não nó không gì khác hơn hết, nó đi qua 6 cái phạm trù của mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý mà chúng ta tiếp xúc hàng ngày với thế giới hữu tình và với thế giới vô tình. Tất cả mọi thứ, từ buồn vui, tốt xấu, khen chê, được mất của đời sống nhân gian này, đều bị tiếp xúc bởi 6 cái cửa đó. Thì hy vọng rằng khi nào mà đại chúng có buồn, có phiền, có được, có mất, có hơn, có thua, thì chúng ta lập tức quán chiếu nó đi vào từ đâu. Nó đi vào bởi là do chúng ta tham dục, hay nó đi là vì người khác. Và chúng ta dùng 7 cái cách này để chúng ta vượt thoát ra khỏi cái phiền não. Không có cái cách nào khác hơn 7 cái pháp môn này đâu. Thì hy vọng rằng những phiền não nó cứ mãi nó đến. Phiền não của nhân gian nó cứ mãi nó đến, tại vì chúng ta không control được. Nhá. Chúng ta chỉ control được mình thôi. Còn pháp của thế gian là nó luôn luôn trôi chảy và nó luôn luôn đến. Chúng ta chỉ có thể giữ mình được mà thôi. Chúng ta không giữ người được. Không giữ các pháp được. Các pháp đó nó tha hồ nó đến. Và chúng ta chỉ có thể giữ được mình trong khi các pháp đó nó tương tác với mình mà thôi. Cho nên đây là 7 cái cách mà giúp cho tất cả đại chúng thiện thệ hơn trên cái con đường tu tới Phật. Thì cầu mong cho tất cả đại chúng chân cứng, đá mềm, để chúng ta an lành trong ánh hào quang che chở của 10 phương chư Phật, và vượt thoát ra khỏi cái trần ai khổ lụy này đây, để chúng ta giữ vững cái bồ đề tâm mà tinh tiến hơn lên. Kính chúc tất cả đại chúng luôn bình an và hạnh phúc trong cuộc đời này. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, xin mời đại chúng chúng ta hồi hướng. Nguyện